con đây là hiểu nè, cái số 150, 200 người trước đi không biết gì hết trời nữa. Thì con thấy rõ ràng tụi con ở lại càng lâu tụi con là biết những cái nó còn hoài ra đi trước không biết gì hết. Nhưng mà tối nay mấy bà Tám sẽ gọi, gọi nó 49 găng tay, mấy bà nó uống 49 viên rồi. Rồi nói rằng bà chín muỗng nó cho bà chín chai. Tám bảo đảm cho con là dịch ra trật lất hết. Và bây giờ chúng ta niệm Phật, thầy sẽ giảng một cái bài là tại sao mà chúng ta tu tịnh độ mà chúng ta không được giảng sanh. Đây là một cái bài bonus, thầy sẽ giảng để cho tụi con có cái kinh nghiệm để mà chú Dượng cố gắng ra cái dĩa đó để mà cho tụi con đem về để mà tu hành. Mời quý vị chắp tay lời niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để cầu cho thầy giảng cái bài kinh là tinh hoa của tịnh độ. Tinh hoa tịnh độ nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bữa nay tôi có đề tài tại sao mà chúng ta niệm Phật mà không được giảng sanh. Quý vị thấy cái điểm mà đa số thầy không nói là ở trong này 100 người tu tịnh độ thì chỉ có khoảng 10% là họ biết tu tịnh độ để mà cầu giảng sanh. Và cái điều chứ là tại vì chúng ta sợ luân hồi sanh tử mà chúng ta tu tịnh độ. Còn đa số các người tu tịnh độ là họ không có biết, họ không biết. Họ thấy người ta đi chùa đó, mình nhào vô tịnh độ tại vì bà nội mình niệm Phật, bà ngoại mình niệm Phật, ba mình niệm Phật thì mình vô mình niệm Phật, chứ mình không biết tại sao mình niệm Phật. Có cái lời đó không quý vị?
Có.
Có những vị đi chùa thấy ba má ông nội bà nội cũng bất chấp niệm theo, hoàn toàn không có biết niệm để làm cái gì. Hành động này tuy được gieo căn lành, sau khi chết được về cõi trời, chứ không có được giảng sanh mà không đúng với cái tinh thần của tịnh độ. Có những vị niệm Phật nguyện cho tiêu tai, hết bệnh, cầu cho gia đình khỏe mạnh bình yên, việc sinh hoạt càng ngày càng thêm thịnh vượng, nguyện cầu như thế không đúng với cái bản nguyện của Đức Phật A Di Đà. Quý vị bệnh là quý vị phải sử dụng chú dược sư, vì cái Phật dược sư ổng có cái nguyện là ổng trị bệnh. Phật A Di Đà ngài chỉ đến với chúng ta khi chúng ta tam niệm thanh tịnh và thọ mạng hết, ngài mới đến để rước chúng ta về Tây Phương. Quý vị nhớ rõ, mỗi một người chúng ta nhức răng mà đi lại ông bác sĩ mắt có hết không quý vị? Chúng ta đuôi mà lỡ bác sĩ răng cũng không hết, chúng ta phải đi đúng bác sĩ. Cho nên quý vị niệm kiểu đó chỉ gieo được phước báo nhân thiên mà không giảng sanh. Có những vị đời sống gặp nhiều cảnh không vừa ý, sanh nỗi u buồn phẫn chí niệm Phật cầu cho mình hiện tại vì kiếp sau không gặp cảnh ấy nữa, sẽ được xinh đẹp vinh quang, mọi việc được thuận ý. Như vậy quý vị niệm Phật để được những cái phước báo nhiều hơn của cõi trời, chứ không phải là niệm Phật để mà thoát ly luân hồi sanh tử. Có những vị cảm thấy cuộc sống trần gian không điều chi hứng thú, dù cho sang giàu quyền thế cũng còn nhiều lo lắng khổ tâm. Họ hy vọng dùng công đức niệm Phật để kiếp sau được sanh lên cõi trời, sống lâu nhàn vui tự tại, cầu như thế điều tốt, nhưng mà không chấm dứt luân hồi sanh tử. Lại có những vị nghĩ mình tội chướng đã nhiều, trong một kiếp này dễ gì giải thoát, nên niệm Phật cầu cho kiếp sau chuyển nữ thành nam, xuất gia tu hành là bậc cao tăng ngộ đạo, cầu như thế cái gọi là xuất thế, nhưng mà thiếu trí huệ. Tại vì Đức Phật Di Đà ngài đâu có nói là phải là đàn ông mới được giảng sanh hả? Có nhiều người chán cái thân gái quá cầu niệm Phật cho con được làm thân trai. Nhưng mà tôi nói xin lỗi quý vị, ở Hoa Kỳ này người nào làm đàn bà có phước hơn đàn ông đó. Nhưng mà sinh ở cái nước Á Châu thì đàn ông có phước hơn đàn bà, chẳng đừng có lầm. Thành ra quý vị niệm như vậy là trạch rồi. Quý vị chỉ có chuyển cái tâm nữ thành tâm nam là quý vị niệm, quý vị giảng. Mà quý vị đừng có bao giờ, có nhiều người cầu tôi thấy họ giết sớm, cầu cho con kiếp sau là đàn ông để tu tiếp. Tại sao đời này không tu nữa? Kiếp sau dễ gì có được thân người nữa hay không? Đó là những cái sai lầm. Có lẽ có những vị nghĩ mình tội chướng đã nhiều, trong một kiếp này dễ gì giải thoát. Vậy niệm Phật làm sao? Họ nói niệm Phật để mà gieo duyên thôi. Họ lại khi dễ họ, họ niệm Phật mà họ không dám tự tin họ có được giảng sanh không? Thì nó là cái niệm Phật gieo duyên, kiếp này không giảng, kiếp sau giảng sanh. Có không quý vị? Tôi hỏi quý vị, Cái đó là quá ngu luôn. Bây giờ tôi học làm bác sĩ mà 8 năm này không ra trường rồi chết sống lại kiếm sao học bác sĩ nữa, được không? Bây giờ tôi mở một cái trường dạy bác sĩ, mà tôi bảo đảm quý vị cứ việc học đi, đời này không ra trường đời sau vô lại, đời sau có được làm bác sĩ nữa không? Dễ gì hả? Tôi mở một cái trường dạy neo, tôi nói học 3 tháng không ra thì học 6 tháng, 6 tháng không ra thì học 3 năm, 3 năm không ra thì học tới 75 tuổi như cho bà mà việc thanh thanh của thầy. Cái đó quá dài, quá dài. Vậy mà có nhiều cái chỗ mà dạy vậy quý vị vẫn nhào vô tu, không có tu. Ngay cái đời này phải giảm sanh, hiểu chưa quý vị? Cái nghề gì học cũng phải đòi là phải là ra trường liền, chứ quý vị nghĩ sao kiếp này ra trường không được kiếp sau ra. Đó là những cái chúng ta sai đó. Vậy niệm Phật thế nào mới hợp với 48 lời nguyện Đức Phật A Di Đà? Đức Phật thấy rõ pháp tất cả cái gì mà có tướng đều vô thường, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, trí huệ có Như Lai, nhưng bởi tham sân si cho nên chịu sống chết luân hồi. Dù cho được sanh lên cõi trời, khi hưởng phước rồi hết cõi trời cũng xa đọ. Vì thế Đức Thế Tôn muốn chúng sanh do nơi pháp môn niệm Phật mà một đời về Tây Phương, dù là hạ phẩm hạ sanh vẫn thoát ly sinh tử. Chư Phật trong nhiều A Tăng Kiệt kiếp đã từng quân tu phước huệ, cho nên kẻ nào xưng niệm hồng danh của Như Lai sẽ được vô lượng vô biên công đức. Lại Đức Phật A Di Đà đã làm nguyện, nếu chúng sanh nào niệm danh hiệu của Ngài cầu về cực lạc, kẻ ấy mạng chung sẽ được tiết giảng giảm sanh. Nhưng mà tại sao quý vị không giảm sanh? Quý vị có cái 10 cái điều ác. Như nãy thầy nói, bây giờ tự nhiên quý vị làm tôi đi, tôi không đòi hỏi quý vị nhiều. Mỗi một ngày tôi đòi hỏi quý vị làm cho tôi một việc thiện, và mỗi một ngày quý vị đừng làm một việc ác. Sau đó quý vị thấy trong một tháng trời quý vị kiểm lại cái sổ, ủa tháng này toàn là thiện không, nhưng mà tại sao một ngày nay tới 3 cái thiện. Rồi quý vị tăng lên 2 việc thiện, 3 việc thiện, cho tới nào một ngày mà quý vị làm được 10 việc thiện là quý vị thấy đã lọt vào trong, quý vị đã đứng sát cái cửa tịnh độ rồi. À, thành tịch kinh nói cho rõ, người nào mà làm được một việc thiện là người đó cách Đức Phật A Di Đà còn 9.000 dặm, mà người nào làm được 2 việc thiện là còn 8.000 dặm, người nào làm 3 việc thiện là còn cách 7.000 dặm, người nào được 4 việc thiện là còn cách 6.000 dặm, người nào làm được 5 việc thiện là còn cách 5.000 dặm, mà người nào 6 việc thiện là còn 4.000 dặm, 7 việc thiện còn 3.000 dặm, và 8 việc thiện còn 2.000 dặm, 9 việc thiện một ngày là còn có 1.000 dặm. Và như vậy chúng ta làm được 10 việc thiện là chúng ta đã bước tới cửa cực lạc. Và quan trọng cuối cùng, chúng ta lúc phần tuổi thọ hết, chúng ta vẫn giữ được 10 niệm. À, cái niệm đầu tiên 10 niệm Phật là gì? Chúng ta nhớ rằng 10 niệm tương ưng chúng ta với cái 10 niệm thập thiện, phải có cái đó. Bởi vì không phải dùng chút ít công đức nhân duyên mà được sanh về cực lạc. Hả quý vị nhớ, muốn giảng sanh về cực lạc, cái điều kiện đầu tiên lúc chết tâm thần không điên đảo. À, mà như vậy niệm Phật từ 1 ngày tới 7 ngày, tôi không có đòi hỏi quý vị niệm 1 ngày 7 ngày, đó là đòi về thượng phẩm thượng sanh. Mà tôi đòi hỏi quý vị mỗi một ngày quý vị cố gắng làm một việc thiện, từ từ quý vị lên 10 việc thiện cũng rất dễ lắm. Bởi vì việc thiện đầu tiên gì? Sáng tụng lăng nghiêm là một việc thiện, đúng không quý vị? Chúng rửa tới nấu cơm cho mẹ là 2 việc thiện, phải không? À, rồi đút cơm cho mẹ là 3 việc thiện, chở cháu ngoại đi đi học là 4 việc thiện. À, trưa tụng A Di Đà hay là vô điện thoại là 5 việc thiện. 6 bắt đầu gọi cho người ta, nó có băng dễ này tôi gửi bằng, nếu quý vị làm sao dễ nó 10 việc thiện, quý vị kiếm mọi cách làm cho 10 việc thiện. Nhưng mà đầu tiên thầy không đòi hỏi đâu, quý vị cố gắng làm một ngày 3 việc thiện đi, làm riết rồi nó thở thành ra thiện không à. Ha, còn bây giờ tôi bảo đảm quý vị, tôi biểu quý vị làm ngày 10 việc ác, quý vị làm dễ lắm. Muốn làm 10 việc ác không? Bắt 10 con kiến, ha, lấy nước sôi chế vô cái rồi tụng chú giảng sanh nè, 10 việc ác. Làm việc ác rất là dễ quý vị, mà làm việc thiện rất là khó. À, tôi nói cho quý vị nghe. À. À, nhưng mà tại sao chúng ta phải cần tu tịnh độ? Cái khổ nhất không phải là cái khổ không có cơm ăn, cái khổ nhất không phải là khổ không có áo mặc, cái khổ nhất là không có nhà lầu xe hơi. À, nhưng mà cái khổ nhất là chúng ta được người ta móc từ ở trong bụng mẹ ra, rồi á, người ta bắt quý vị lên đây cài bừa đi học. Bây giờ tôi nhớ lại đứa nhỏ từ nó được sung sướng chút xíu thôi à. Lúc mà nó nhỏ tuổi thôi, bắt đầu nó bắt đầu 4 tuổi là đi vào học kindergarten rồi. Học riết mẫu giáo, rồi học riết một ngày không biết học bao nhiêu. Quý vị nghĩ hồi đứa nhỏ nó học riết từ sáng sớm rồi học. Học riết cho tới mà, nhưng mà ở Mỹ nó học tới 3 giờ chiều mới về. Học xong rồi phải bị stress về high school. High school xong rồi bị stress vô 4 năm đi để xin vô đại học. giờ học xong rồi nó ra là phải kiếm giúp làm với mấy bác sĩ 8 năm. 8 năm vừa chưa xong là đã thấy sao, là tuổi già tới nơi rồi, tuổi già tới nơi là phải làm lo trả nợ. Trả nợ xong xuôi rồi nó mua nhà mua cửa, mua nhà mua cửa xong xuôi rồi nó đẻ con đẻ cháu rồi lại sao quý vị, tạo tất cả sự nghiệp cỡ tuổi quý vị là bây giờ là bắt đầu sao, là quý vị thấy bỏ hết tất cả những cái đó. Không có người nào chết mà đem được một cái miếng nếp kinh theo, không đem được một cái longigo theo, không đem được một chai coca cola theo. Rồi như vậy người ta, quý vị nhìn thấy cái thành phố New York, thành phố San Francisco, thành phố Sài Gòn, quý vị thấy từng viên gạch trên gạch này nó trở thành cái thành phố khổng lồ. Bao nhiêu người đã xây cất rồi. Nhìn cái thành phố San Francisco, những người Tàu đến đó làm đường xe lửa đầu tiên bây giờ đâu mất, họ không đem được cái gì hết. Cái lớp này xây, lớp này xây, xây xong rồi ha, tao giặt mày xuống dưới nguyệt, tao đốt mày xong, rồi mày chui ra mày lại làm việc nữa. Mình giống như cái người cứ làm việc, và cứ bia hoài mà ra đi không đem được một cái gì hết. Rồi tao chỉ cho mày chui vô bụng mẹ 9 tháng, mày lọt đầu ra tao bắt mày làm việc tiếp. Mày làm việc, mày xây nhà, xây cửa, mày để lên tất cả tài sản. Mày vô trong làm hãng xe hơi, mày để là hàng loạt xe hơi. Mày vô làm computer, mày chế ra những cái iPad, chế là Apple. Mày vô mày làm cái hãng máy bay, mày chế là máy bay, nhưng mà mày không có đem được một cái gì hết. Càng ngày chúng ta lại càng tạo ra của cải vật chất, nhưng mà rồi chúng ta không đem được cái gì. Mỗi lần chui vô là nó đã khổ. Bây giờ tôi cho quý vị được làm người nha. Quý vị đi lại từ đầu nha. Quý vị lấy chồng nha. Rồi quý vị bị vì chồng nó vô nó lấy tài sản nha. Rồi chồng đi cải tạo nha. Rồi quý vị khổ sở, rồi vượt biên y chang vậy, quý vị chịu không? Qua đây làm từ đầu để chịu không? Vì cái lý do đó mà thầy trò chúng ta phải sợ cái luân hồi sanh tử, cái đó là cái khổ dài nhất. À, đó là vì trong nẻo luân hồi chúng ta xác thật đã chịu nhiều nỗi thống khổ lớn lao. Nếu người học Phật mà không để tâm Phật quán sát nỗi khổ ấy thì dù học Phật cũng không có kết quả tốt. Bởi không có tâm lo sợ cầu thoát ly, kinh nói nếu tâm lo sợ khó sanh tức khó mà được giảng sanh. Đức Thế Tôn khi xưa thuyết pháp tứ diệu đế cho 5 người trong nhóm Kiều Trần Như, cái đầu tiên ngài giảng là gì? Khổ đế. Cái đầu tiên Đức Phật giảng là khổ đế. 1000 năm sau vẫn là khổ, mà 1000000 năm sau vẫn là khổ. Rồi cái nguyên tập đế là những nguyên nhân nào mà tạo cho chúng ta khổ? Là cái đồng tham. Nguyên nhân nào tạo cho chúng ta đau khổ? Là cái phản ngã. À, là làm sao diệt được cái khổ? Khổ là nguyên nhân, ai đây cũng là khổ, mà cái nhân nào cho chúng ta khổ? Hả? Bây giờ tôi hỏi quý vị, cái nhân nào cho chúng ta khổ? Là cái nhân đó là cái bản ngã. Rồi làm sao mà diệt được cái khổ? Là chúng ta phải dẹp cái ngã, diệt còn tham sân si. Rồi cuối cùng mà chúng ta diệt được tham sân si, chúng ta đến đạo đế. Hiểu chưa? Khổ là sanh lão bệnh tử, cầu bất đắc khổ, ái biệt ly khổ, quán tăng thọ khổ. Người thương mà phải ở xa, người ghét mà phải ở chung. Mấy cái đó. Rồi chúng ta làm sao? Chúng ta phải nhận định là sao? Bây giờ cái người ghét ở chung, bây giờ khổ bằng cái gì? Tụng chú là nghiêm hết không? Tụng chú là biết hết không? Vui vẻ trả nghiệm. Vui vẻ trả nghiệm. Vì tập cho chúng ta cái hành nhẫn nhục. À, còn người thương mà cho ở chung là sao quý vị? Ở chung càng ngày lại là xa. Lúc mà chia tay đau khổ không quý vị? Đau khổ lắm. Mà cái người quán ở chung mới là tốt. Tôi bảo đảm với quý vị. Như bây giờ quý vị vô đi chùa mà quý vị tu vào trong cái phước, tu trong thượng cảnh quý vị không tiến nào. Quý vị vô đây cái tự nhiên được thầy thương, tu chừng 2-3 năm cái được cái đắp cái y thì không ni. Nhưng mà ngược lại với những vị mà tới 5-10 năm mới được đắp y thì không ni đó, thì những người đó rất là qua cái quấn nhục, qua cái trui luyện. Rồi những người vô chùa mà không được thầy thương, bị thầy cũng đi đó, thì cái người đó họ bị khổ đau lắm rồi. Họ bị đau khổ lắm rồi, thành ra những cái khổ nhỏ nhỏ họ không có dội. Nhưng mà những người được ông thầy thương đã được tới hồi ông thầy chết, nhất là những đứa con nhà giàu, những đứa con chưa từng biết khổ, những đứa con muốn cái gì được đó, đùng cái là ba má chết rồi, nó bị thất tình, nó đi tự tử, nó bị thi rớt, nó đi tự tử, thì làm sao chỉ cho nó hết cái khổ đó? Có không quý vị? Có một cô gái con nhà giàu lắm, muốn cái gì được đó, con gái của một vị đại tá chính tưởng, sau này qua đây và cổ buồn, lần đầu tiên cổ chi rớt, cổ chi cái gì cũng đậu hết, nhưng mà lần đó cổ chi rớt, cổ học nhiều môn lắm, cổ lấy 3 cái bằng tiến sĩ luôn, tới cái bằng tiến sĩ thứ 4 là cổ rớt thì cổ nhảy cầu San Francisco, cổ chết. Và sau đó ông gặp tôi, ông nói, ông khóc, tôi nói nếu mà gặp tôi sớm cổ này không có chết. Tôi sẽ hỏi cổ có một câu, hồi xưa không có bằng tiến sĩ sao không chết? mà giờ họ có bằng tiến sĩ chết rồi, có bà kia tự nhiên ông chồng phụ bà kia chết, tôi nói hồi hồi con học bà có chồng hồi năm nào rồi tự tử. Dạ tôi có chồng tôi năm tôi 21 tuổi. Vậy từ năm 1 tuổi tới 21 tuổi không có chồng xong tự tử đi hả, bây giờ có chồng rồi tự tử, thấy không, thấy cái ngu không? Thầy bắt được chỉ cái là tỉnh tỉnh liền, thấy gì rõ không, thấy không? Rồi có bà kia nó vô chùa tu rồi tự nhiên con đang làm trưởng ban nghi lễ thế tự nhiên giờ có mẹ vô giỏi hơn ông thầy đá ra, giờ con tự tử con chết. Tôi nói ủa vậy bà làm nghi lễ nào, giờ con vô chùa con tu tới năm 30 mấy tuổi rồi làm ban nghi lễ. Tôi nói vậy hồi xưa đó bà vô chùa lúc bà 15 tuổi tới 35 tuổi á, trong vòng 20 năm đó đó bà không có trưởng ban nghi lễ sao bà không chết đi, mà bây giờ tự nhiên có con mẹ thì kheo nào vô giỏi hơn trưởng ban nghi lễ bà chết, như vậy bà đi chết thiệt đi, ngu quá tôi nói không đáng sống nữa. Tôi có biểu bả, tôi xúi bả, tôi hồi tôi đi nhầm hồi tôi đi chết đi, bởi nói thiệt không, tôi đi mà pha để mua insulin để tên tôi đã, thấy không? Ngu chúng ta vô minh tới cái chỗ này, trời đất ơi, hồi nhỏ tới lớn chưa có bao giờ gặp ông chồng, tự nhiên ông chồng giờ phụ bạc cho mình đi chết à? Hả? Thế hồi xưa ở mình sống mình không có ông chồng, bây giờ ông chồng về Việt Nam lấy được hết duyên rồi, hả? Giờ hỏi cô Nguyên Ngọc Tàu nè, bây giờ hồi đó cô không, cô có chồng không? Bây giờ không có chồng cô có chết không? Hai cô mừng nữa, mừng được thấy không? Tôi mình chưa giác ngộ rồi, chứ hồi trước chưa gặp tôi rồi chết, giờ hết rồi, bây giờ trông cho chạy chết sớm nữa, phải không? Bây giờ cổ là giết sớ cầu cho ổng đừng có thương con nữa, hiểu chưa quý vị? Quý vị thấy một cái điểm là má ba của Liễu Tịnh không? Ba của Liễu Tịnh tự nhiên 8 năm về trước hai vợ chồng gây gỗ, sau khi ở nhau tới đã được 30 năm, cái gây gỗ bà không thương nữa, cái ông về Việt Nam ông đi chuộc cái bùa thiên linh cái để cho yêu. Thì cái bùa thiên linh cái đó là cái gì quý vị? Là cái ông thầy đó ông đi chặt đầu một cô gái còn trinh mà chết đó, lấy cái đầu ông bỏ ngâm Phật môn, ông ngâm xong rồi ông nói là con bây giờ con chết ra gì trời đánh con gái, bây giờ để ta cho con ăn uống mỗi ngày rồi sau này ta sẽ kiếm chồng cho con, ta sẽ kiếm chồng cho con. Thành ra cái đó về cái bắt đầu ông này về mới gì, vợ tôi không thương tôi nữa đâu, ly dị tôi và ông này được rồi, tôi sẽ ông làm cái lễ đi, cái bắt đầu ông này làm cái lễ đám cưới với con ma đó, đem con ma về tôi dẫn về, tôi lên con ma đó là nó nhập vô bà vợ liền, cho nó yêu quá chừng luôn, nó yêu ông quản hồn, nó yêu ngày yêu đêm luôn, thành đi đâu cũng ghen hết, thành ông sợ quá ông khủng hoảng luôn, cứ mỗi một ngày là cái như là hai người không được xa nhau. Cho tới 8 năm thì khi về đó con ma này nó cũng giỏi, nó phù hộ cho nó cái từ cái nhà nghèo lên cái nhà giàu, thành bữa nó thì để quán đuổi nó đi, nó nói ở cũng phải cái tình nghĩa chứ, tôi 8 năm tôi về đây, hồi đó về cái nhà nhỏ xíu, giờ tôi làm cái nhà lớn, con cháu là lấy chồng kỹ sư bác sĩ hết, bây giờ đuổi tôi ra sống một tình nghĩa như thầy Thông Lai nói ngon, ổng có đuổi tôi. Tôi nói đúng rồi, cái chuyện này tại vì ông láng, ông cưới vợ nhỏ thì ông ráng chịu chứ, nhưng mà sau này qua tới đây nè, qua tới đây thì bắt đầu dẫn vô đây rồi mới thầy Tây Tạng trì chú rồi đưa con ma nó đi, đưa con ma nó đi, nhưng mà tôi không có dính vô chuyện đó. Thì tôi có cái cách đưa con ma nó đi, và con ma nó về đang ở trong tháp Địa Tạng đó, thấy không? Con ma nó ở tháp Địa Tạng vài bữa đó thì kiếm người nào mà muốn yêu nữa, tôi đưa con ma nó vô. Thì lúc đó có cách trị là con Diệu Tịnh á, Diệu Tịnh á, nó nói bây giờ con phải đưa con ma nó vô trong người của ông chồng con, thì nó yêu con 24/24, thì nó mới mừng quá, nó thoát được rồi đó, vợ mình nó hết duyên với mình rồi. Thì cái nhân này ai đưa con ma vô vậy? Chính ổng đó quý vị, chính ổng. Thì ổng sợ quá rồi, con ma này nó con gái còn trinh về nó lấy ổng, thì nó nói là ông này là nó yêu như chồng thôi, nó ghen với tất cả những người bà con trong gia đình, tại vì nó đâu có coi Liễu Tịnh là con gái đâu. Liễu Tịnh ngồi ở đó nó cũng ghen nữa, nhưng mà giờ ông thoát nạn rồi, giờ ông mừng quá chừng rồi đó. Nhưng mà con ma nó hiện giờ đang ở ngay trong thập địa thạng. Ai cần bùa yêu, ai muốn yêu không, ai muốn chồng yêu không bỏ không, muốn không? Cô Quy Ngọc muốn không? Ông muốn hả? Tôi tưởng ông muốn hả? Tôi tưởng ông muốn tôi cho vợ ông yêu ông luôn, không có đi đâu vắng nữa. Hay là Minh Hồi muốn? Không cần ma vẫn yêu rồi phải không? Vì thấy nó những cái đó tự mình chút lên mình giống cái gì hết, đó rõ như ban ngày vậy. Nhưng mà thầy có xen vô mấy chuyện đó đâu, tại vì thầy biết xen vô là mình xen vô cái nghiệp. Nhưng mà cái sư Tây Tạng thiền 3 ngày ngồi thì nó ok. Ba ngày thì ba ngày về Tây Tạng, mà con ma thì con ma Việt Nam, ma Việt Nam từ Việt Nam qua. Quý vị thấy rõ nè, bây giờ nghe nữa nè. Điều thứ hai, điều thứ nhất là chúng ta phải nói sanh khổ. Sanh không có gì sướng hết quý vị ơi. Quý vị nghĩ coi, quý vị nghĩ coi, cái xương chậu của người đàn bà bao lớn, mà cái đầu của đứa nhỏ bao lớn, mà nó đau khi mà nó chuyển mình, nó ra, nó đạp, nó tung, nó té. Quý vị không có gì đau bằng đau đẻ hết. Mà nằm người đứa nhỏ trong đó, cái đầu nó, quý vị nghĩ đây, nó ra cái đầu nó dài thòn luôn, có không quý vị? Nó đau quá chừng. Trong 9 tháng đó, ở trong đó không có mặt trời, mặt trăng. Bên trái là ruột già, bên phải là ruột non. Mẹ ăn bún bò Huế đó, thì mình giống như ở trong địa ngục, coi như là quả ngục. Mẹ mà ăn kem đó, thì mình ăn địa ngục hàng băng. Ha? Rồi mẹ mà làm cha mẹ mà lại có bầu mà còn làm cái chuyện vợ chồng thì mình ăn tinh khí của cha mẹ. Cho nên những bậc thánh tăng đó, họ đều có bọc điều. À, đứa nào mà đẻ bọc điều, cho ta có thể coi coi. Trong đây có đứa nào còn đẻ bọc điều không? Nguyên cái đám này không ai đẻ bọc điều hết vậy trời. Thầy Chiếu hả? Thầy Chiếu đâu rồi? Còn đẻ bọc điều. Những người mà đẻ bọc điều đều trước có tù. Cho nên do cái phước báo đó, nó bọc thai gì, cái thai nhi nó ở trong cái nước kêu là nước ối, quý vị không? Cái thai nhi nó ở trong nước, nhưng mà cái nước ối nó sẽ rất là dơ dãi khi mà do nó cái phước báo của cái người đẻ bọc điều là cái người được bọc bởi một cái lớp để bảo vệ không dơ quế, cái người đó không dính líu tới cái tinh khí của cha mẹ, không ăn những cái dơ quế. Ngài Hư Vân cũng là đẻ bọc điều, quý vị để ý coi. Thành ra đa số những người đẻ bọc điều là những người sướng, là sau đời trước họ có tu, đời này họ hưởng phước. Nhưng mà hai nữa, những người không đẻ bọc điều thì đẻ mổ. Trong đây ai đẻ mổ cho con đó? Đẻ mổ là sao? Mình kêu là C-section tiếng Mỹ, là không qua khỏi cái chỗ mà cái chỗ bộ phận mà coi như sanh đẻ của người mẹ. Cho nên những người mà có tu hành thì được đẻ là đẻ mổ, những đứa đó nó tự động đẻ mổ. Thành ra Đức Phật Thích Ca ngài nhập vào thai mẹ, nhưng mà chúng ta nó thần thánh quá, chúng ta nói bà Ma Gia Hoàng hậu đi ngang, đi ngang cái giường, giường quay gì quý vị, giường Lâm Tỳ Ni, trên đường về Nepal. Quý vị nhớ vô Tịnh Phạn không phải là Nepal, quê mẹ của Tịnh Phạn, quê mẹ quê vợ Tịnh Phạn là Nepal, bây giờ là Bạch Xứ, tức là Lai Ma đang ở. Đi về phía đó để sanh đẻ theo cái đứa con đầu lòng. Bà 45 tuổi, bà mới mang thai Thái tử Tất Đạt Đa. Bây giờ một người đàn bà từ nhỏ tới lớn chưa đẻ con lần nào, 45 tuổi đẻ có đẻ thường được không quý vị? Đương nhiên. Mà lúc đó mấy cái ông mà họ viết kinh đó, họ tôn trọng Phật quá, không nói lời. Thành đã về tới đó bà chuyển bụng. Bà chuyển bụng và như vậy là bà được sanh bằng mổ. Mổ từ không phải ra, hiểu chưa quý vị? Hả? Thần thánh quá. Thành đang giảng, mà giảng nói là nhảy ra đó, thì mấy đứa nhỏ nó không có nghe đâu. Giảng theo tinh thần Duy Ma Cật thế kỷ 21 này là vì quá lớn tuổi, xương chậu không nở nữa, và bà trên đường bà đau bụng, bà ghé vô cái giường gì, giường Lâm Tỳ Ni, và ngay bên hồ nước. Và lúc đó ngự y của vua Tịnh Phạn mới lại mổ bà và lấy ba là từ không phải, để ra xong bà được tắm nước, tám con rồng tắm, thấy không? Thật ra chả có tám con rồng, kêu là bát phong đó quý vị. Bát phong bốn dòng nước lạnh và bốn dòng nước nóng. Một con rồng phun dòng nước ấm là được, một con rồng phun dòng nước lạnh là mất, một con rồng phun dòng nước ấm là hơn, một con rồng phun dòng nước lạnh là thua, một con rồng phun dòng nước lạnh là dinh, và một con rồng phun dòng nước lạnh là con nhục. Được, mất, hơn, thua, phải, quấy, dinh, nhục. Một vị Phật con là phải chịu đựng tám cái dinh và tám cái nhục, tám cái được và tám cái mất thì mới trở thành Phật con. Còn thầy trò chúng ta được thì cười, mất thì méo, dinh thì cười, nhục thì khổ. Cho nên thầy trò chúng ta gọi là Phật tử, là Phật chết, hiểu chưa? Thấy không? Cái đầu tiên mà chúng ta muốn làm ông Phật con là chúng ta phải chịu đựng. Xuống dưới bà nhà bếp, bà xin cho dòng nước lạnh, là con dòng thổi nước lạnh là chửi. Vừa lên đây sư phụ khen cái ra ông phụ cho dòng nước nóng, thấy không? À, như vậy chúng ta phải chịu được tám cái dòng nước, được, mất, hơn.